là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận những kết quả trong công tác thu ngân sách năm 2022. Tiếp đó là ghi nhận không khí sản xuất miến đao của người dân giới phiên để phục vụ thị trường Tết. Phần cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nghị quyết 01 của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2023. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Với phương châm hành động, chủ động, sáng tạo, quyết liệt, kỷ cương, tăng tốc, hiệu quả, năm 2022, tỉnh Yên Bái đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 31/32 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 9,4% so với năm 2021. Số lượt khách du lịch đạt gần 1,6 triệu lượt khách, gấp 2 lần so với năm 2021. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ngành địa phương tiếp tục cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược theo các nghị quyết, kết luận của Trung ương, kế hoạch đầu tư công năm 2023, phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành trung ương sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030. Cùng với đó, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp, tạo sự bứt phá trong chuyển đổi số, triển khai hiệu quả kế hoạch giảm nghèo năm 2023, thiết thực nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân, hướng tới mục tiêu xây dựng tỉnh hạnh phúc, phấn đấu năm 2023 chỉ số hạnh phúc của người dân đạt khoảng 66%. Nhân dịp kỷ niệm 57 năm ngày truyền thống ngành nội chính Đảng, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến thăm và tặng hoa chúc mừng ban nội chính. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của ban nội chính tỉnh ủy trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị tập thể lãnh đạo và cán bộ ban nội chính tỉnh ủy tiếp tục phát huy tốt phẩm chất, tác phong, tính gương mẫu của người cán bộ nội chính, thực hiện tốt hơn chức trách nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị, phát biểu kết luận hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023 do Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tổ chức, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh, yêu cầu trong thời gian tới Liên hiệp các hội tiếp tục phát huy vai trò tập hợp đoàn kết, phát triển đội ngũ trí thức, giải quyết những khó khăn vướng mắc phát sinh, xây dựng chương trình kế hoạch công tác năm 2023, đồng thời củng cố tổ chức xây dựng hội ngày càng phát triển vững mạnh. Tuần qua, Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban báo chí quý 4 năm 2022 và triển khai nhiệm vụ quý 1 năm 2023. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền kết quả đạt được của năm 2022, chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy và triển khai các nhiệm vụ năm 2023. Tập trung phát triển hạ tầng, đẩy mạnh thu hút đầu tư, bứt phá trong chuyển đổi số, duy trì phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc hạnh phúc. Đồng thời, tích cực tuyên truyền giới thiệu về những thành tựu phát triển kinh tế xã hội, quảng bá hình ảnh đất và người Yên Bái. Trước mắt tập trung thông tin tuyên truyền đậm nét các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, bảo đảm mọi người mọi nhà đều có Tết, không để ai bị bỏ lại phía sau. Cuối tuần qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái tổ chức chương trình Tết sum vầy xuân gắn kết 2023. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ghi nhận đánh giá cao tinh thần cố gắng nỗ lực khắc phục khó khăn của mọi cấp mọi ngành, xuất sắc hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Đồng thời khẳng định chương trình chăm lo Tết cho đoàn viên công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm của tổ chức công đoàn đối với đoàn viên người lao động. Bước sang năm mới 2023, để đáp ứng yêu cầu của đất nước cũng như địa phương, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn mong muốn các cấp công đoàn tiếp tục cụ thể hóa chức năng nhiệm vụ bằng nhiều hình thức khác nhau, thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm lo cho đoàn viên công nhân lao động, chính quyền địa phương đảm bảo các chế độ chính sách, cải thiện điều kiện làm việc, tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho người lao động, từng bước nâng cao chỉ số hạnh phúc cho đoàn viên công nhân lao động, viên chức, lao động, hướng tới mục tiêu đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển nhanh theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, năm 2022 khép lại với những khó khăn chung do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tuy nhiên, bức tranh kinh tế trên địa bàn huyện Văn Yên vẫn có điểm sáng khi thu ngân sách nhà nước không những hoàn thành sớm mà còn vượt dự toán tỉnh giao với tổng thu là trên 346 tỷ đồng, vượt 18,4%. Chỉ tiêu pháp lệnh tăng 84,4 tỷ so với cùng kỳ 2021. Kết quả đó là nhờ thực hiện quyết liệt, linh hoạt các biện pháp trong công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, tạo tiền đề thuận lợi để huyện tiếp tục phấn đấu trong năm 2023, ghi nhận của phóng viên chương trình. Những tháng đầu năm 2022, tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, đã làm ảnh hưởng đến giá cả nguyên vật liệu, nhiên liệu đầu vào, gây ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện. Nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, thậm chí thua lỗ, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Thêm vào đó, việc áp dụng Nghị định 15 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành chính sách miễn thuế giảm thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế cũng là một trong những nguyên nhân giảm thu ngân sách, từ đó đặt ra những thách thức trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước tại huyện Văn Yên. Với mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước cao, ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng kế hoạch kịch bản thu theo từng tháng quý, đồng thời quyết định thành lập ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách nhà nước và các tổ giúp việc thực hiện chống thất thu ở nhiều lĩnh vực. Định kỳ tổ chức họp hàng tháng việc đột xuất để ra soát, phân tích, xác định nguyên nhân nợ thuế và các khoản thu chưa đạt, từ đó đề ra biện pháp chỉ đạo xử lý nợ đọng thuế và xem xét giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ. Ông Chu Chính Sơn, trưởng phòng tài chính kế hoạch huyện cho biết.
Thu ngân sách nhà nước năm 2022 trên địa bàn huyện Văn Yên có nhiều bứt phá, tăng cao so với dự toán tỉnh giao là do có sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của huyện ủy, sự điều hành của ủy ban huyện cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Đặc biệt là do huyện đã theo dõi chặt chẽ cái tiến độ thu ngân sách của các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ thu, phân tích các nhân tố làm ảnh hưởng, tăng giảm nguồn thu đối với từng khoản thu, từng sắc thuế, từng doanh nghiệp để chủ động có biện pháp tháo gỡ kịp thời, đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp để triển khai thu ngân sách, nhất là đối với những khoản thu mà có số thu lớn như là thu ngoài gốc doanh, thu thuế thu nhập cá nhân, thu lệ phí trước bạ và đặc biệt là đối với thu tiền sử dụng đất.
Cùng với đó, huyện Văn Yên đã đẩy mạnh thu hút đầu tư, thường xuyên tổ chức đối thoại giữa chính quyền với doanh nghiệp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện để thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, tạo nguồn thu ổn định vững chắc cho ngân sách địa phương. Nhờ thực hiện đồng bộ linh hoạt hiệu quả các biện pháp thu ngân sách nhà nước, đến hết năm 2022, thu ngân sách của huyện đã đạt trên 346 tỷ đồng, vượt 18,4% chỉ tiêu pháp lệnh, tăng 84,4 tỷ đồng so với năm 2021. Trong đó, nhiều xã vượt cao so với chỉ tiêu được giao như Mậu Đông, Xuân Tầm, Yên Phú, Phong Dụ Thượng, An Thịnh. Ông Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Thịnh, huyện Văn Yên nói:
"Để hoàn thành xuất sắc kế hoạch thu ngân sách năm 2022 đạt 2 tỷ 225 triệu đồng, đạt 132% kế hoạch, vượt 519 triệu đồng so với kế hoạch giao. Xã An Thịnh đã thực hiện phân tích dự báo tình hình, trên cơ sở đánh giá chính xác tình hình thực tế của xã, đưa ra các biện pháp tổ chức thực hiện phù hợp, chủ động khắc phục khó khăn trước mắt và những khó khăn tiềm ẩn, phân tích rõ nguồn thu, nắm bắt cơ hội để có những cách làm linh hoạt, hiệu quả. Xã đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch thu tới từng thôn, từng hộ dân, khai thác các nguồn thu trên địa xã, thực hiện tiết kiệm chi để có kinh phí hoạt động thường xuyên."
Ông Phạm Trần Xuân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mậu Đông cho biết:
"Ngoài việc thực hiện nghiêm túc công văn số 1998 ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện về chống thất thu trong hoạt động kinh doanh chuyển nhượng bất động sản. Theo đó, tất cả các hộ gia đình, cá nhân mua bán chuyển nhượng bất động sản đều phải kê khai đúng chính xác giá mua bán để từ đó làm cơ sở cho việc tính thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ. Xã cũng đã vận động một số hộ kinh doanh nộp thuế cả năm, thực hiện thu thuế thu nhập cá nhân của một số chủ thợ thầu xây dựng nhà tư nhân. Cùng với đó, thực hiện rà soát, tận dụng tất cả các nguồn thu, thực hiện thu đúng, thu đủ, đảm bảo thời gian, công bằng trong công tác thu ngân sách. Từ đó, nguồn thu đã tăng cao. Theo kế hoạch, xã Mậu Đông được giao thu ngân sách 261 triệu đồng. Trong năm 2022, xã đã thu được trên 468 triệu đồng, đạt 179,4% so với kế hoạch."
Từ những kết quả đạt được trong công tác thu ngân sách năm 2022 sẽ là tiền đề để huyện Văn Yên quyết tâm hoàn thành số thu ngân sách trong năm 2023 theo kế hoạch tỉnh giao. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán 2023 đã cận kề, thời gian này tranh thủ thời tiết thuận lợi, người dân làng nghề sản xuất miến đao xã Dây Viên, thành phố Yên Bái đang hối hả sản xuất ra các sản phẩm miến đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, phục vụ nhu cầu thị trường. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Để kịp thời cung cấp sản phẩm miến đao phục vụ nhu cầu thị trường dịp Tết, gia đình anh Trần Ngọc Tuấn, thành viên hợp tác xã sản xuất và kinh doanh miến đao Giới Phiên ở thôn Ngòi Đong, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái phải dậy từ rất sớm để bắt đầu công việc làm miến. Nếu thời tiết thuận lợi, mỗi ngày hai vợ chồng anh sẽ sản xuất được trên một tạ miến khô phục vụ nhu cầu của thị trường, anh Trần Ngọc Tuấn chia sẻ.
Thì lúc ngày dịp Tết này gần cuối năm này thì là chúng tôi là nắng lên, chúng tôi làm miến cho hợp tác xã đủ cung cấp cho ra thị trường để tiêu thụ hàng Tết. Làm miến cho hợp tác xã thì hợp tác xã sẽ tiêu thụ hàng hóa cho cả một năm, từ đầu năm đến cuối năm đến dịp Tết này, nó đủ cung cấp cho hợp tác xã để hợp tác xã đi giao các tỉnh, các huyện để cho hàng Tết cho ổn định.
Cùng với các hộ sản xuất miến đao trong làng nghề, những ngày giáp Tết, gia đình anh Nguyễn Văn Hùng ở xã Giới Phiên phải tăng thêm nhân công lao động để sản xuất miến kịp đơn đặt hàng phục vụ thị trường dịp Tết. So với mọi năm, giá miến bán ra thị trường thời điểm này vẫn ổn định, khoảng 45.000 đồng một kg. Nghề làm miến đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho gia đình anh cũng như nhiều người dân trên địa bàn. Mỗi năm gia đình anh cũng có nguồn thu từ 100 triệu đồng làm miến. Anh Nguyễn Văn Hùng, thành viên hợp tác xã sản xuất và kinh doanh miến đao Giới Phiên, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái cho biết.
Sản xuất thì miến ngon, miến sạch để bán cho vào cái dịp Tết này thì thực ra thì cũng không đủ để mà bán cho cung cấp cho thị trường ấy. Bởi vì thị trường bây giờ là nó còn do cái thời tiết nắng. Thì cái làng nghề này thì được cái là sản phẩm lúc nào cũng bán được ra cái thị trường như này thì cũng là cũng rất vui. Thì cũng mong muốn là nó dần dần thì cũng càng phát triển là cũng thêm nhiều ra để cung cấp ra thị trường càng nhiều hơn.
Hiện nay làng nghề sản xuất miến đao xã Giới Phiên có trên 40 hộ dân tham gia. Để ổn định đầu ra cho sản phẩm, các hộ dân cũng đã liên kết với nhau để sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm. Xã cũng đã xây dựng được hai hợp tác xã gồm hợp tác xã sản xuất và kinh doanh miến đao Giới Phiên và hợp tác xã miến rong Giới Phiên Giáp Hậu. Trung bình mỗi năm làng nghề sản xuất từ 500 đến 700 tấn miến đưa ra thị trường. Người dân địa phương thường sản xuất miến đao quanh năm, nhưng cao điểm nhất là vào 3 tháng cuối năm. Do đó thời gian này sản lượng miến đao sản xuất cao hơn, đòi hỏi các hộ phải tăng cường nhân lực, nguồn nguyên liệu để đảm bảo nguồn cung cho thị trường. Chị Phạm Thị Thu Hà, cán bộ trung tâm dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp thành phố Yên Bái nói:
Đối với làng nghề xã Giới Phiên là một cái làng nghề mà sản xuất miến đao Giới Phiên phục vụ cho Tết Nguyên Đán, thì trong năm nay tất cả các 46 hộ đều sản xuất và thu hút được cái số lao động từ 400 đến 500 người, và mỗi hộ được sản xuất từ 1 tạ 2 đến 1 tạ rưỡi trên ngày để phục vụ cho Tết Nguyên Đán. Thì tất cả các hộ trong làng đều có một cái sự chuẩn bị từ tháng 7 là mọi người đã bắt đầu để chuẩn bị cho một cái Tết Nguyên Đán, là mọi người đã sản xuất để chuẩn bị ủ hàng cho đến Tết. Thì đến thời điểm này toàn trong làng đang tích cực để sản xuất phục vụ cho Tết Nguyên Đán, như là chuẩn bị bột này, hồ này và miến này, các cái sợi miến khi mà phục vụ cho Tết thì bao giờ cũng làm miến sợi rất là nhỏ, óng và mượt để cung cấp làm sao ra thị trường có một loại miến dai, ngon, đảm bảo là ăn không bị sạn và hợp vệ sinh an toàn thực phẩm.
Những năm trở lại đây, miến đao Giới Phiên đã có thương hiệu trên thị trường bởi chất lượng sản phẩm thơm ngon, sợi miến nhỏ, có độ dai giòn vừa đủ, khi nấu không bị nát. Đặc biệt, kể từ khi được công nhận sản phẩm OCOP 4 sao, miến đao Giới Phiên đã chinh phục được thị trường lớn như hệ thống siêu thị Big C ở miền Bắc, hệ thống các nhà phân phối rộng khắp các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc. Các sản phẩm miến đao Giới Phiên cũng được đóng gói cẩn thận, bắt mắt, có nhãn mác, tem truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ sản phẩm miến dịp Tết, Ủy ban nhân dân xã Giới Phiên cũng đã tuyên truyền vận động nhân dân tích cực sản xuất, tuân thủ nghiêm quy trình sản xuất miến sạch, đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, góp phần nâng cao thu nhập, đưa thương hiệu miến Giới Phiên ngày càng vươn xa trên thị trường. Ông Nguyễn Huy Quảng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái cho biết:
Thế đặc biệt thì trong những cái dịp Tết, mà đặc biệt trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới, thì cái lượng miến cung cấp ra thị trường rất lớn. Do vậy mà chính quyền địa phương cũng chỉ đạo tất cả các hộ làm miến và các hợp tác xã, một là cái nguồn bột phải lấy cái nguồn bột rõ nguồn gốc để đảm bảo cái an toàn thực phẩm, và hai cái chất lượng miến của bà con dân phải làm theo đúng cái quy trình để đảm bảo khi miến được cấp ra thị trường đảm bảo đúng cái yêu cầu và đúng cái chất lượng sản phẩm, và hai nữa đặc biệt là liên quan đến cái vấn đề an toàn thực phẩm, để cho cây miến nó càng ngày càng phát triển và cái thương hiệu càng ngày càng được rộng rãi trên địa bàn.
Với những giá trị kinh tế mang lại, nghề làm miến đã giúp đời sống người dân ngày càng cải thiện. Hầu hết các hộ làm nghề ở Giới Phiên đều có nhà cửa khang trang, có điều kiện mua sắm thêm máy móc phương tiện phục vụ sản xuất. Tết đến, người dân làng nghề đều có mong muốn có thêm thu nhập để đón một mùa xuân mới ấm no, hạnh phúc.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đang đến gần. Đây là thời điểm sức mua bán tăng mạnh phục vụ nhu cầu tiêu dùng và thị trường quà tặng quà biếu. Nắm bắt xu thế này, các chủ thể sản xuất sản phẩm ô cốp trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đã mạnh dạn thiết kế, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm của mình để sẵn sàng nguồn hàng hóa đưa ra thị trường trong dịp này. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Hơn 2 tháng trở lại đây, cơ sở sản xuất thịt lợn sấy, trâu sấy của chị Lường Thị Hoàn, thôn Điêu 2, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ đã tăng nhân lực để chuẩn bị hàng hóa phục vụ du khách. Người dân hàng ngày đã đặt đơn hàng trong dịp Tết. Trung bình mỗi tuần cơ sở của chị sản xuất từ 2 đến 5 tạ thịt, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Chị Lường Thị Hoàn, thôn Điêu 2, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ nói:
Tết Nguyên đán thì cái lượng thịt mà cung cấp ra thị trường thì gấp 3, gấp 4 lần ngày bình thường. Thì để mà đáp ứng được nhu cầu của khách hàng trong dịp Tết Nguyên đán thì gia đình cũng phải lựa chọn đầu vào rất là kỹ càng. Thịt thì đảm bảo tươi ngon để chế biến cho nó thịt được ngon nhất. Và gia đình cũng huy động thêm nhân lực để làm, để đảm bảo cho cung cấp cho lượng khách trong dịp Tết Nguyên đán.
Thời điểm này, Hợp tác xã Nông sản hữu cơ Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ cũng đã tất bật xay sát gạo, chuẩn bị bao bì đóng gói cho các đơn đặt hàng. Hợp tác xã cũng nâng cấp máy móc chuẩn bị các loại bao bì để đóng sản phẩm kèm với các túi quà Tết khác để người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn, đa dạng làm quà biếu tặng dịp Tết. Với sản phẩm chính là gạo hữu cơ được sản xuất trong vùng quy hoạch có nhãn mác bao bì logo đạt ô cốp 3 sao, trung bình mỗi vụ Hợp tác xã Phúc Sơn sản xuất 3 tấn gạo với giá bán 45.000 đồng 1 kg. Chị Hà Thị Quỳnh, thành viên Hợp tác xã Nông sản hữu cơ Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ nói:
Năm nào cũng vậy, để phục vụ cho Tết Nguyên đán, chúng tôi, Hợp tác xã chúng tôi đã chuẩn bị được thóc với lại các loại bao bì đủ các loại kích cỡ để phục vụ cho Tết Nguyên đán, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.
Chị Lường Thị Thiết, chủ nhiệm Hợp tác xã Nông sản hữu cơ Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ cho biết:
Thì sau khi xây dựng cái sản phẩm này thành công thành sản phẩm ô cốp thì cái sản phẩm tiêu thụ nó tốt hơn và giá trị sản phẩm nó cũng được nâng cao hơn từ 10 đến 15%, đã góp phần rất là đáng kể cho bà con phát triển kinh tế tại địa phương và môi trường sản xuất của bà con cũng được cải thiện theo hướng an toàn hơn, là sản phẩm được sản xuất theo hướng hữu cơ. Đó là một điều mà chúng tôi cảm thấy nó rất là vui mừng tại địa phương chúng tôi trong thời gian qua.
Trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ hiện có 12 sản phẩm ô cốp, trong đó có 3 sản phẩm ô cốp 4 sao, 9 sản phẩm ô cốp 3 sao. Các sản phẩm này đang góp mặt trên thị trường hàng hóa Tết ở thị xã Nghĩa Lộ thêm sôi động, như thịt lợn sấy, trâu sấy, gạo sén củ Mường Lò, gạo sén củ Phúc Sơn, bưởi da xanh, ruốc tôm Mường Lò. Các sản phẩm ô cốp đã được chủ thể trưng bày giới thiệu bán tại các cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp tại địa phương, được một số công ty siêu thị lớn ở Hà Nội phân phối. Ông Phạm Hồng Sơn, Phó trưởng phòng kinh tế thị xã Nghĩa Lộ cho biết:
Phòng kinh tế cũng đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân thị xã, chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã phường, chỉ đạo các doanh nghiệp, hợp tác xã đóng trên địa bàn có các cái sản phẩm là ô cốp đã đạt 4 sao, 3 sao, sẵn sàng chuẩn bị các nguồn hàng để đưa ra thị trường, đảm bảo về chất lượng và số lượng. Đối với các mặt hàng này thì các doanh nghiệp trên địa bàn cũng như hợp tác xã trên địa bàn đã chuẩn bị rất là dồi dào các mặt hàng, đảm bảo được đủ số lượng cũng như chất lượng để đưa ra thị trường, đảm bảo phục vụ bà con nhân dân trong những ngày chuẩn bị đón Tết.
Trong thời gian tới, để các sản phẩm ô cốp của thị xã Nghĩa Lộ duy trì và phát triển tốt, thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục hỗ trợ các chủ thể về quy trình sản xuất, cải tiến mẫu mã và chất lượng sản phẩm để có điều kiện thăng hạng cũng như tạo dấu ấn riêng cho sản phẩm trên thị trường. Đặc biệt trong dịp Tết này, thị xã Nghĩa Lộ cũng khuyến khích các chủ thể sản phẩm ô cốp mạnh dạn quảng bá tiếp thị sản phẩm, tạo đầu ra cho sản phẩm ổn định, đem lại thu nhập cho người dân.
Thời gian còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình, đại lý chính thức xe máy Honda tại Yên Bái mở đợt bán hàng cao điểm Tết Nguyên đán. Từ 20 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 20 tháng 1 năm 2023, áp dụng khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình trên toàn tỉnh như sau. Toàn bộ khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình được quay số trúng thưởng giải đặc biệt 99 xe SH350, giải nhất 999 xe Vision. Ngoài ra, khách hàng không trúng thưởng sẽ nhận được một thẻ điện thoại trị giá 600.000 đồng hoặc một mũ bảo hiểm cả đầu có kính của Honda trị giá 550.000 đồng hoặc một điện thoại Samsung Galaxy A04S. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay, phụ tùng dầu nhớt chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526758. Cửa hàng xe máy km 5, Km 5 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, điện thoại 0868 543 827.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng, xe điện VinFast, Iadea, Dibao, Decabyte, GVC, Osaka, xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao Galaxy, Jante, Chinix. Tổ chức và thực hiện chương trình chiên khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay, tặng 3 triệu cho xe máy điện, tăng 1 triệu đến 7 triệu cho xe máy. Tăng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tăng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn cho xe đạp thể thao, xe đạp điện. Chương trình khuyến mại theo tùy loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 0971575555, 0971575555. Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước, làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
Tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.